Thứ ba, ba điều quan trọng nhất lúc lâm chung tam đại yếu. Điều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi. Vì vậy, người có tâm muốn lợi mình lợi người thì chẳng thể không sớm lo liệu. Thật ra, một chữ chết vốn chỉ là giả danh, do kỳ hạn của quả báo chiêu cảm từ các nhân đời trước đã tận, nên bỏ tấm thân này rồi lại thọ cái thân khác vậy. Kẻ chẳng biết Phật pháp thì đúng là không tìm được cách gì, chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển. Nay đã được nghe pháp môn tịnh độ phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai thì phải nên tín nguyện niệm Phật, sắp sẵn tư lương vãng sanh, hầu mong thoát được cái nỗi khổ luân hồi sanh tử giả huyễn, chứng sự vui chân thật niết bàn thường trụ. Nếu ai có cha mẹ, anh em và các quyến thuộc mắc phải bệnh nặng, bệnh tình khó bề thuyên giảm, thì nên phát tâm hiếu thuận, từ bi, khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương và trợ niệm cho họ, để mong người bị bệnh nhờ đó sau khi chết liền được sanh về tịnh độ. Sự lợi ích như thế kể sao cho xiết. Nay tôi nêu lên ba điều trọng yếu để làm căn cứ hồng thành tựu sự vãng sanh cho người lâm chung. Lời lẽ tuy thô vụn nhưng ý vốn lấy từ kinh Phật, gặp được nhân duyên này đều nên làm theo. Ba điều trọng yếu là: một là khéo chỉ dạy an ủi khiến người sắp mất sanh chánh tín; hai là mọi người thay phiên niệm Phật để giúp tịnh niệm cho người sắp mất; ba là hết sức tránh dời động khóc lóc kẻo làm hỏng việc. Nếu có thể tuân theo ba pháp này thì quyết định sẽ tiêu trừ được túc nghiệp, tăng trưởng tịnh nhân, cái nhân để vãng sanh tịnh độ, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Một phen đã được vãng sanh thì sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, dần dần tấn tu, ắt sẽ đạt tới viên thành Phật quả mới thôi. Sự lợi ích như vậy hoàn toàn nhờ vào sức trợ niệm của quyến thuộc. Có thể làm được như thế mới là chân hiếu đối với cha mẹ, mới thật là chân để đối với anh em trai, chị em gái, mới thật là chân từ đối với con cái, mới thật là chân nghĩa, chân huệ đối với bằng hữu và đối với mọi người. Dùng những điều ấy để vun bồi thêm cái nhân tịnh độ của chính mình. Chân để là tình thương yêu, hòa thuận đối với anh em, khơi gợi lòng tin tưởng của những đồng nhân, lâu ngày chày tháng, nào có khó gì mà chẳng tập thành lề thói được. Nay tôi sẽ trình bày từng điều một, để chẳng đến nỗi lâm chung có những điều không thích đáng, không đúng lý vậy. Điều thứ nhất là khéo chỉ bày an ủi, khiến cho người sắp mất sanh chánh tín. Thiết tha khuyên người bệnh buông xuống hết thảy, chỉ nhất tâm niệm Phật. Nếu như cần phải giao phó việc gì, thì phải mau giao phó. Giao phó xong, thì chẳng đếm xỉa đến nữa. Chỉ nghĩ, ta nay theo Phật vãng sanh cõi Phật. Tất cả sự giàu vui, quyến thuộc thế gian, các thứ trần cảnh đều là chướng ngại, thậm chí khiến ta mắc hại. Vì thế chẳng nên sanh một niệm quyến luyến vướng mắc. Phải biết, một niệm chân tánh của chính mình vốn chẳng có chết. Cái chết vừa nói đó chỉ là xả thân này để lại thọ cái thân khác mà thôi. Nếu chẳng niệm Phật thì sẽ phải thuận theo nghiệp lực thiện ác để lại thọ sanh trong nẻo lành, đường dữ. Đường lành là trời người, đường ác là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Atula vừa gọi là đường lành vừa gọi là đường ác, vì họ tu nhân cảm quả đều là thiện ác xen lẫn. Nếu như trong lúc lâm chung nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì do tâm niệm Phật chí thành, ắt quyết định cảm được Phật giấy lòng đại từ bi, đích thân tiếp dẫn, khiến cho ta được vãng sanh. Đừng nghi rằng ta là nghiệp lực phàm phu, làm sao chỉ do niệm Phật trong một thời gian ngắn lại có thể thoát khỏi sanh tử vãng sanh Tây Phương? Nên biết rằng, vì Đức Phật Đại Từ Đại Bi, nên dẫu là kẻ tội nhân thập ác ngũ nghịch rất nặng, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện ra, mà nếu có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, bèn hoặc niệm 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng, thì cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hạng người ấy chỉ niệm mấy câu còn được vãng sanh, há nên cho rằng ta nghiệp lực nặng, niệm Phật ít ỏi mà sanh lòng nghi nữa ư? Phải biết, chúng ta vốn có chân tánh của ta và chân tánh của Phật chẳng hai. Chỉ vì ta hoặc nghiệp còn sâu nặng, nên chẳng thọ dụng được. Nay đã quy mạng nơi Phật, như con nương về với cha, chính là trở về với quê nhà ta vốn sẵn có, chứ nào có phải là điều gì bên ngoài đâu. Hơn nữa, xưa kia, Đức Phật đã phát nguyện, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của ta, mà chí tâm tin ưa, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng được vãng sanh, thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Vì thế, hết thảy chúng sanh lúc lâm chung, phát tâm chí thành niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì không một ai là chẳng được Ngài rủ lòng từ tiếp dẫn. Ngàn vạn lần chẳng được hoài nghi nữa. Hoài nghi chính là tự mình lầm lạc, họa ấy chẳng nhỏ. Huống hồ, lìa khỏi thế giới khổ não này sanh về thế giới vui vẻ kia là chuyện hết sức sung sướng, cho nên phải sanh tâm hoan hỷ, ngàn vạn phần chẳng được sợ chết. Dẫu sợ chết, vẫn chẳng thể không chết, lại còn đâm ra mất phần vãng sanh Tây Phương nữa, vì tâm mình trái với tâm Phật vậy. Dẫu Phật sẵn lòng đại từ bi, cũng không làm thế nào được đối với chúng sanh chẳng nương theo lời dạy của Phật. Vạn đức hồng danh của Phật A-di-đà giống như lò luyện lớn lao, tội nghiệp trong nhiều kiếp của chúng ta như một mảnh tuyết trong hư không. Nghiệp lực phàm phu do bởi niệm Phật nên nghiệp liền tiêu diệt, giống như mảnh tuyết gần bên lò lửa lớn, liền bị tiêu hết, chẳng còn gì nữa. Phả lại, huống chi nghiệp lực đã tiêu, thì bao nhiêu thiện căn sẽ tự nhiên tăng trưởng thù thắng, sao lại còn ngờ chẳng được vãng sanh và Phật chẳng đến tiếp dẫn nữa ư? Đấy chính là những điều chỉ dạy cho người bệnh. Còn như những việc chí thành tận hiếu mà ta phải nên làm, thì cũng chỉ chú trọng ở những điểm ấy, chớ nên thuận theo thói tục van cầu thần thánh, tìm thầy chạy thuốc. Mạng lớn đã sắp hết, thì làm sao quỷ thần thuốc men giữ cho người ấy khỏi chết được? Nếu đã nhọc lòng vì những sự vô ích như thế, thì đối với một sự niệm Phật lòng thành khẩn bị xen tạp, không cách gì cảm thông Đức Phật được. Nhiều kẻ lúc cha mẹ lâm chung chẳng tiếc tiền của, mời nhiều thầy thuốc đến khám. Đấy là mua tiếng hiếu, muốn được người đời khen ta tận hiếu đối với cha mẹ. Nào hay trời đất quỷ thần xét soi tường tận nỗi lòng. Vì vậy, đối với những sự tống tán cha mẹ mà quá sức phô trương, thì nếu chẳng mắc thiên tai, ắt cũng bị vạ người. Kẻ làm con chỉ nên chú trọng những gì thần thức của cha mẹ sẽ đạt được. Lời xưng tụng của thế nhân chẳng đáng cho kẻ sáng mắt nhếch mép cười, lẽ đâu lại dốc lòng mong mỏi. Thật chỉ khiến cha ta mắc phải vào cái lỗi bất hiếu to lớn mà thôi. Thứ hai là mọi người thay phiên niệm Phật để giúp tịnh niệm cho người chết. Trước đó đã chỉ dạy người bệnh khiến cho kẻ ấy sanh chánh tín. Nhưng vì người bệnh ấy tâm lực yếu ớt, đừng nói chi hạng người lúc còn khỏe mạnh chưa bao giờ niệm Phật, chẳng dễ gì niệm liên tục lâu dài được. Ngay cả người chuyên trọng niệm Phật thì cũng hoàn toàn nhờ vào người khác trợ niệm thì mới có thể hữu hiệu. Vì vậy, quyến thuộc trong nhà nên cùng phát tâm hiếu thuận từ bi vì người ấy trợ niệm Phật hiệu. Nếu bệnh tình còn chưa đến nỗi sắp chết vào bất cứ lúc nào, thì nên chia ban niệm Phật, nên chia thành ba ban, mỗi bang hạn định mấy người. Bang đầu tiên niệm Phật ra tiếng, bang thứ hai và thứ ba niệm thầm. Niệm một tiếng đồng hồ, thì bang thứ hai niệm tiếp, bang thứ nhất, bang thứ ba niệm thầm. Nếu có chuyện nhỏ, thì nên lo liệu trong lúc niệm thầm. Còn trong lúc trực bang, trọn chẳng nên bỏ đi. Bang thứ hai niệm xong, bang thứ ba niệm tiếp. Xong rồi, lại trở lại từ đầu. Niệm một tiếng, nghỉ hai tiếng. Như vậy thì niệm suốt cả ngày đêm, cũng không mệt nhọc lắm. Phải biết, chịu giúp người đạt được tịnh niệm vãng sanh, thì cũng sẽ được hưởng báo có người trợ niệm. Chớ có nói là chỉ vì cha mẹ nên mới phải tận hiếu như vậy, mà đối với người dân cũng nên vun bồi ruộng phước của chính mình, trưởng dưỡng thiện căn của chính mình, thì mới đúng là cái đạo tư lợi, chứ chẳng phải chỉ vì người khác mà thôi. Thành tựu một người được vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sanh làm Phật. Công đức như thế, há thể nghĩ lường được ư? Ba bang liên tục, tiếng niệm Phật chẳng ngớt. Nếu sức bệnh nhân niệm được, thì nương theo đó niệm nho nhỏ theo. Chẳng thể niệm nổi, thì lắng tai nghe kỹ. Tâm không có niệm gì khác, thì tự có thể tương ứng với Phật vậy. Tiếng niệm Phật chẳng nên quá to. To thì tốn hơi, khó niệm lâu được. Cũng chẳng thể quá nhỏ, khiến cho bệnh nhân chẳng nghe rõ. Chẳng nên niệm quá mau, cũng chẳng nên quá chậm. Quá mau, bệnh nhân niệm theo chẳng nổi, dẫu có nghe cũng chẳng rõ. Quá chậm thì chẳng tiếp hơi nổi, nên cũng khó có ích. Nên niệm chẳng lớn tiếng, chẳng nhỏ tiếng, chẳng rề rà, chẳng gấp gáp. Từng chữ phân minh, từng câu rành mạch, khiến cho từng chữ, từng câu lọt tai thấu dạ bệnh nhân. Như vậy thì dễ có sức. Về pháp khí dùng cho việc niệm Phật, chỉ nên dùng dẫn khánh. Hết thảy các thứ khác đều chẳng nên dùng. Tiếng dẫn khánh trong trẻo khiến tấm lòng người nghe thanh tịnh. Tiếng mõ trầm đục chẳng thích hợp cho việc trợ niệm khi lâm chung. Lại nữa, nên niệm Phật hiệu gồm 4 chữ. Lúc bắt đầu thì niệm vài câu 6 chữ, rồi sau đó chuyên niệm 4 chữ A-di-đà-phật, chẳng niệm Nam-mô. Do ít chữ dễ niệm nên bệnh nhân sẽ niệm theo được, hoặc nhiếp tâm lắng nghe, đều đỡ tốn tâm lực. Quyến thuộc trong nhà niệm như vậy, mà thỉnh thiện hữu ở ngoài đến thì cũng niệm như vậy. Dù nhiều người hay ít người đều phải niệm như thế, chẳng nên niệm một chốc, lại ngưng nghỉ, rồi lại niệm, khiến cho bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Nếu ăn cơm, thì nên ăn vào lúc thay phiên, đừng ngớt tiếng niệm. Nếu như lúc bệnh nhân sắp tắt hơi, thì cả ba bang nên cùng niệm cho đến tận sau khi đã tắt hơi hẳn rồi mới lại chia ba bang niệm suốt 3 tiếng đồng hồ nữa. Trong sách Sức Chung Tân Lương, nguyên văn ở chỗ này ghi, thời gian niệm càng nhiều càng hay. Các đại đức cận đại để xướng tiếp tục niệm 8 tiếng đồng hồ đến 24 tiếng đồng hồ. Người soạn bản in mới kính cẩn ghi chú. Sau đấy mới ngưng niệm để lo liệu, sắp đặt mọi việc. Trong lúc niệm Phật, chẳng để cho bè bạn đến trước bệnh nhân thăm hỏi vỗ về. Đã có lòng đến thăm thì hãy cùng đại chúng niệm Phật mấy thời. Ấy mới là tấm lòng yêu mến chân thật, có ích cho bệnh nhân. Còn nếu cứ theo thói tục thường tình thì chính là đã xô người xuống biển. Tình ấy tuy đáng cảm, nhưng để xảy ra sự ấy thật đau đớn. Toàn là cậy vào người chủ chốt hiểu rõ đạo lý, bảo trước với người đến thăm để khỏi tổn thương tình cảm, lại khỏi gây hại cho người bệnh, vì bị phân tâm chẳng được vãng sanh vậy. Thứ ba là kiên dè xáo động, khóc lóc để khỏi làm hỏng đại sự. Lúc người sắp chết chính là lúc phân biệt giữa thánh, phàm, người, quỷ. Tình trạng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, hết sức quan trọng. Chỉ nên dùng Phật hiệu để chỉ dạy thần thức người ấy. Trọn chẳng nên tắm rửa, thay áo hoặc dời chỗ nằm. Người ấy nằm như thế nào, cứ để yên người đó trong tư thế ấy, chẳng nên dời động chút nào. Cũng chẳng nên đối trước người ấy mà lộ vẻ buồn bã, thương xót, hoặc đến nỗi khóc lóc. Vì khi đó, người chết, thân chẳng tự chủ được, hễ lay động là toàn thân lẫn tay chân đều bị đau đớn như bị cắt, chặt, giằng xé. Hễ đau đớn thì sanh tâm sân hận, nên tâm niệm Phật bị ngưng dứt. Mang tâm sân hận ra đi, phần nhiều bị đọa vào độc loại, những loài vật hung dữ, độc địa như rắn, bò cạp, rết, vân vân, đáng sợ hãi thay. Nếu người chết thấy thân quyến đau đớn khóc lóc, thì tâm mến luyến phát sanh, nên tâm niệm Phật cũng bị ngừng nghỉ. Vì mang tâm ái luyến mà ra đi, nên đến nỗi đời đời kiếp kiếp chẳng được giải thoát. Lúc ấy, có lợi nhất thì không gì bằng nhất tâm niệm Phật. Điều gây hại nhất không chi bằng vọng động khóc than. Nếu như vọng động khóc than đến nỗi người chết sanh lòng sân hận hay mến luyến, thì có muốn sanh Tây Phương, cả vạn trường hợp cũng chẳng được một. Thêm nữa, người sắp chết, hơi nóng rút từ dưới lên trên là tướng siêu thăng, còn hơi nóng từ trên rút xuống dưới là tướng đọa lạc. Vì vậy có thuyết, đảnh thánh nhãn thiên sanh, nhân tâm ngạ quỷ phúc, súc sanh tất cái ly, địa ngục cước phản xuất. Nhưng nếu cả nhà chí thành trợ niệm, thì người chết ắt tự có thể sanh thẳng về Tây Phương, chẳng nên thăm dò nhiều lượt, khiến cho khi thần thức người chết chưa rời khỏi xác, nhân đấy bị đau đớn, tâm sanh phiền đau, nên chẳng được vãng sanh. Lỗi lầm ấy thật là vô lượng vô biên. Xin các thân hữu ai nấy đều khẩn thiết niệm Phật, chẳng cần thăm dò hơi nóng cuối cùng bị lạnh đi ở chỗ nào. Làm con nên lưu tâm điều này mới là hiếu thật sự. Nếu cứ thuận theo các tình cảm thế gian, thì chính là xô người thân xuống biển khổ, chẳng thương xót. Mong một lũ vô tri vô thức xúm lại khen ta đã tận hiếu. Hiếu như vậy thì có khác chi là tình yêu của La Sát Nữ. Kinh dạy, La Sát Nữ ăn thịt người bảo rằng, vì ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. Kẻ vô tri hành hiếu, khiến cho người thân mất vui bị khổ, há chẳng phải là giống hệt cái tình yêu của người La Sát Nữ hay sao? Tôi nói ra lời này, chẳng phải là không đếm xỉa đến tình người, chỉ là muốn cho ai nấy đều xét rõ sự thật, ắt mong cho người chết vãng sanh, kẻ sống được phước, để thỏa tấm lòng thành sắc son của con hiền cháu thảo, thương yêu người thân. Chẳng ngờ lời lẽ dường như quá khích. Người thương yêu cha mẹ thật sự, ắt sẽ lượng thứ cho. Thuyết, đảnh thánh, nhãn sanh thiên, là nói về người đã tắt hơi, toàn thân đã lạnh, chỉ còn đảnh đầu ấm, thì ắt là siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nhãn sanh thiên là nếu mắt và trán còn nóng thì sanh trong thiên đạo, chỗ ngực còn ấm thì sanh nhân đạo, riêng bụng còn nóng thì sanh trong ngạ quỷ đạo, riêng đầu gối còn nóng thì sanh trong súc sanh đạo, riêng bàn chân còn nóng thì sanh địa ngục đạo. Đấy là do hai nghiệp thiện ác đã tạo của người ấy lúc còn sống. Đến giờ đây cảm hiện như thế, chứ chẳng thể dựa vào thế lực nào để làm giả ra như vậy được. Khi đó, nếu bệnh nhân có thể chí thành niệm Phật, lại thêm sức của quyến thuộc và bạn lành trợ niệm, chắc chắn có thể đới nghiệp vãng sanh, siêu phàm nhập thánh vậy. Chẳng cần phải để ý thử sờ xét nghiệm, đến nỗi làm hỏng việc. Mong mỏi lắm thay. Thứ tư, sớ trùng tu ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, tức thị trấn Nam Tầm thuộc thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Kiên giết phóng sanh về mặt sự thì nông cạn dễ thấy, nhưng về mặt lý lại sâu xa, khó hiểu rõ. Nếu chẳng hiểu rõ lý, dù có làm chuyện này, trong tâm chắc chắn chẳng chí thành, thương xót thiết tha, phước điền lợi ích cũng do tâm lượng mà trở thành nhỏ nhoi nông cạn. Nếu gặp phải kẻ vô tri ngăn trở phỉ báng, người phóng sanh sẽ bị kẻ đó xoay chuyển, khiến cho một dạ thiện tâm vì đó bị tiêu diệt chẳng còn. Do vậy, chẳng ngại lắm lời giải bày ý nghĩa, để những loài vật đều được gọi từ ân, loài người đều được vun bồi nền phước, ngõ hầu khẩn thiết động đến lòng nhân sâu xa, diệt được sát báo cho ta lẫn người, cùng đều được về cõi thọ, cùng vui tuổi trời. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương, để vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát tam giới, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hải chúng, may ra sẽ được người đọc chú ý vậy. Nhất niệm tâm tánh của chúng sanh sống trên đất hay dưới nước, vốn quả thật chẳng hai, chẳng khác gì với tam thế chư Phật. Nhưng vì sức ác nghiệp đời trước chướng lấp, nên diệu minh chẳng thể hiển hiện, trầm luân trong dị loại, đến nỗi sự hay biết hèn kém. Ngoài trừ chuyện tìm cái ăn, tránh cái chết ra, trọn chẳng biết đến điều chi khác nữa. Ví như tấm gương đồng quý báu lớn, trải bao kiếp bị bụi lấp, chẳng những không có mảy may quang minh nào, ngay cả chất đồng của gương cũng chẳng thể hiện được. Khác gì phế vật, vật hư nát vô ích. Chợt gặp được người trí, biết là gương báu sẵn có đủ vô biên quang minh chiếu trời soi đất, bèn ngày ngày chăm chú dồi mài, thoạt đầu bèn lộ chút chất gương, dần dần tỏa ra ánh sáng. Mài đến cùng cực, thì ánh sáng chiếu trời soi đất bèn hiển hiện toàn thể. Người vô trí mới bèn quý trọng, xem là vật quý báu nhất. Phải biết, ánh sáng ấy, gương vốn sẵn tự có, nào phải do mài mà có. Tuy là tự sẵn có, nhưng nếu không có duyên dồi mài, thì từ kiếp này sang kiếp khác cũng chẳng có ngày tỏa ra quang minh. Tâm tánh của hết thảy trời người chúng sanh lục đạo đều giống như vậy. Do hoặc nghiệp từ vô thủy đến nay che lấp, nên chẳng thể tỏ lộ diệu minh sẵn có. Mê trái chân tánh, tạo nghiệp sanh tử. Đức Đại Giác Thế Tôn biết nhất niệm tâm tánh của các chúng sanh bằng với chư Phật. Do vậy, đủ mọi phương tiện tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi loài đều tu đạo giới định huệ, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân, khôi phục cái mình sẵn có, trọn vẹn phước huệ để chứng pháp thân. Lại dạy người đời phát tâm từ bi, kiên giết, phóng sanh. Ấy là vì ta và hết thảy chúng sanh đều ở trong luân hồi, từ vô thủy đến nay lần lượt sanh ra nhau, xoay vần giết lẫn nhau. Bọn họ cố nhiên là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con gái của ta, mà ta cũng là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái của mỗi một người trong bọn họ. Bọn họ nhiều phen do ác nghiệp lực mà sanh trong loài người, hoặc sanh trong dị loại, bị ta giết chóc. Dị loại là khác chủng loại, do loài vật không thuộc loài người, nên thường được gọi là dị loại. Ta cũng nhiều phen do ác nghiệp lực mà sanh trong loài người, hoặc sanh trong dị loại, bị họ giết chóc, trải bao kiếp lâu xa, sanh ra lẫn nhau, giết lẫn nhau, trọn không ngơi ngớt, phàm phu không biết, Như Lai thấu suốt. Hễ không nghĩ thì thôi, nếu nghĩ đến, ắt khôn ngăn hổ thẹn thương xót. Nay ta may nhờ phước thiện đời trước, sanh trong loài người, cố nhiên nên cởi gỡ mối oán kết, kiên giết phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sanh mạng đều được yên ổn. Lại vì họ niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến cho họ được độ thoát. Nếu họ nghiệp nặng chưa thể vãng sanh ngay, ta bèn nhờ vào công đức từ thiện này, quyết cầu lâm chung vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh, ắt sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Vả nữa, yêu thương loài vật, phóng sanh, thì bậc cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện này. Vì thế, Kinh Thư có đoạn văn, chim, thú, cá, ba ba đều được sống yên vui. Nguyên văn là điểu, thú, ngư, miết, hàm nhược. Trong bài tựa cho cuốn Vệ sinh tập, tổ đã giải thích nhược là thuận, hàm nhược có nghĩa là đều được thuận theo thiên tánh, chẳng vướng mắc nỗi khổ bị sát hại. Ở đây chúng tôi chỉ dịch tóm gọn là chim, thú, cá, ba ba đều được sống yên vui. Văn vương ân trạch thấm đến xương khô, huống chi loài vật có tri giác như giảng tử, thả chim cưu, tử sản nuôi cá, tùy hầu giúp rắn, dương bảo cứu chim sẻ. Tử sản không rõ năm sinh, mất năm 522 trước công nguyên, tên thật là Công Tôn Kiều, tự Tử Sản, hiệu là Tử Khương, sống vào thời Xuân Thu, người nước Trịnh. Ông chính là dòng dõi của Trịnh Mục Công, nổi tiếng thông minh từ nhỏ, rất giỏi về cai trị, làm chức khanh đời Trịnh Giản Công, chấp chính suốt 23 năm, rất nhân từ. Ông tiến hành nhiều cải cách quan trọng, chỉnh đốn quyền tư hữu ruộng đất của quý tộc để nông dân có ruộng làm, định lại sắc thuế cho hợp lý hơn. Ông là người đầu tiên cho biên soạn hình luật và cho khắc tân luật lên một cái đỉnh to đặt trong cung vua để mọi người đều được biết luật. Ông chủ trương thuyết nhân bản và cũng được coi là một trong những nho gia điển hình trước thời Khổng Tử. Không rõ chuyện nuôi cá của ông ta được trích từ điển tích nào. Đời Xuân Thu, Tùy Hầu, vua nước Tùy, đi ra ngoài chơi, thấy một con rắn bị người ta đánh gần chết, vứt trên vệ đường. Động lòng thương xót, liền sai tùy tùng đem thuốc cứu rắn, rồi đem thả đi. Ít lâu sau, rắn từ sông ngoi lên, nhã tặng vua một viên minh châu để báo ân cứu mạng. Do vậy, viên ngọc ấy thường được gọi là Tùy Hầu Châu hoặc Linh Xà Châu. Sách Sư Thần Ký mô tả viên ngọc ấy như sau: kích thước tròn trặn chừng một tấc, trắng muốt, ban đêm tỏa ánh sáng, có thể soi sáng cả gian phòng. Có lần Dương Bảo vào Hoa Sơn, thấy con chim sẻ bị thương rơi xuống đất, máu me bê bết. Cảm thương, ông liền đem về băng bó chăm sóc. Khi chim lành bèn thả đi, chim tha đến bốn cái chén ngọc, lại nói: mong con cháu ông sẽ trắng trong tinh thuần như bạch ngọc. Đêm ấy, ông mộng thấy một vị trời mặc áo vàng đến bảo: tôi là con chim sẻ vàng được ông cứu mạng. Tôi vốn là sứ giả của Tây Vương Mẫu, bị thương giữa đường. May được ông cứu giúp, nay được trở về Nam Hải nên đến đáp tạ. Về sau, con cháu ông đều nổi tiếng đức hạnh hiển đạt. Đấy là tâm thánh hiền, cùng dùng lòng nhân đối đãi với loài vật, dẫu họ không biết đến những nghĩa lý. Những loài có tri giác, có cử động, đều có Phật tánh, lần lượt thăng lên đọa xuống làm kẻ oán người thân lẫn nhau, và tương lai quyết định thành Phật. Đến khi lại truyền giáo sang Đông, thì nhân quả ba đời và lý, chúng sanh, Phật, tâm, ba thứ bình đẳng không hai, sáng lòa trong thế gian. Phàm là bậc đại thánh đại hiền, không ai chẳng kiên giết phóng sanh, nhằm vãn hồi sát kiếp để vun bồi quả phước, làm nền tảng để dứt nạn binh đao, vui hưởng tuổi trời. Cổ nhân nói: dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thính đồ môn bán dạ thanh. Tạm dịch là: muốn biết đao binh trong cõi thế, hãy nghe lò mổ giữa đêm thanh. Lại nói: muốn cho thế gian không còn nạn đao binh, thì trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Do vậy biết rằng kiên giết phóng sanh chính là khuôn mẫu tốt đẹp để nhổ rễ lấp nguồn tai nạn cứu đời. Vì thế Trí Giả đại sư đời Trần mua hơn 60 chỗ ở Lâm Hải, Giang, Hổ, Khê Lương, cả hơn 400 dặm làm ao phóng sanh, xin sắc chỉ lập bia cấm ngặt đánh cá, kẻ nào bắt trộm làm càn sẽ bị mắc vạ. Đến niên hiệu Trinh Quán đời Đường, triều vua Đường Thái Tông, vẫn còn như thế. Đến năm Càn Nguyên thứ hai đời Đường Túc Tông, năm 759, vua Hạ Chiếu truyền các châu trong thiên hạ lập ao phóng sanh, sai Nhan Chân Khanh soạn bài văn bia và viết bằng bút son. Nhan Chân Khanh, năm 707 đến 784, tự Thanh Thần, thường được gọi là Lỗ Công, vì ông được phong chức Lỗ Quận Khai Quốc Công, là một thư pháp gia nổi tiếng thời Đường. Tuy cũng là thi nhân, thơ ông không nổi tiếng như các nhà thơ khác thời Thịnh Đường. Tài thư pháp của ông được người đương thời bình luận là phóng khoáng nhưng không buông tuồng, dễ dãi nhưng không vụng về, đặt bút viết xuống là được ngay. Lối viết khải thư của ông được coi là mẫu mực cho mọi hành giả viết chữ khải thư về sau. Ông còn được coi là truyền nhân của Trương Húc về lối chữ thảo. Trong bài văn bia có câu: Đức vua ta lấy cả thiên hạ làm ao, hết thảy các loài trong toàn cõi đều nhờ phước, nương sức Đà La Ni gia trì, cạn bờ mé phiền não sanh tử. Suy đến tận ngàn xưa, chưa hề phản phất giống được như vậy. Năm Thiên Hỷ Nguyên Niên, tức năm 1017, đời Tống Chân Tông, Hạ Chiếu truyền thiên hạ lập ao phóng sanh. Tây Hồ ở Hàng Châu cũng trở thành ao phóng sanh của vua Tống. Đời Minh, Đại sư Liên Trì lập ao phóng sanh ở hai nơi là Thượng Phương và Trường Thọ. Bài Giới Sát Phóng Sanh Văn của Ngài lưu truyền khắp thiên hạ. Cho đến nay, đã hơn 300 năm, những người thông hiểu trong hàng tăng tục đều ngưỡng mộ Cao Phong, từ bi cứu tế loài vật không tính kể. Nếu như có kẻ nói, người quan quả cô độc, quan quả cô độc, quan là quá vợ, quả là quá chồng, cô là mất cha mẹ, độc là không con cái. Người quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn, đâu đâu cũng có, sao không châu cấp, lại gấp rút lo lắng cho loài dị loại chẳng liên quan gì đến ta. Đấy chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nặng nhẹ đó ư? Đáp: ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau, nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được thân người. Nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết, đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân này phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình. Huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước, lửa, thì người kiên giết, phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy biết rằng, che chở loài vật chính là tự che chở mình. Kiên giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau báo thù trong tương lai. Những kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực chu cấp cho họ. Chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người quan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng, sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói, loài vật vô tận, phóng sanh được mấy? Đáp rằng, phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sanh mạng mọi loài vật của mọi người. Ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng, tức thả. Trong tâm đã động lòng trắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt, thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại, bay, chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy thành ra, không phóng sanh mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. đấy chẳng phải là cả thiên hạ biến thành một cái ao ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt, thì vô lượng sanh mạng trên đất liền, dưới nước khỏi bị giết chóc, huống chi nào phải chỉ có một người? Lại vì hiện tại vị lai, hết thảy đồng nhân đoạn trừ cái nhân của quan quả cô độc hoạn nạn bần cùng, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Tức vợ chồng sống hạnh phúc đến già với nhau. Đấy chính là làm chuyện chu cấp, cứu tế, sẵn để đời đời kiếp kiếp trong vị lai mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ quan quả cô độc vân vân, hưởng thụ dài lâu những niềm vui sống lâu giàu sang vân vân. Đấy chẳng phải là toàn nước được hưởng phước ư? Há có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy nghĩ kỹ đi. Kiên giết phóng sanh rốt ráo là khăng khăng vì con người, hay là khăng khăng vì loài vật điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nhẹ nặng vậy? Phía ngoài chùa Cực Lạc ở Nam Tầm từ trước đã có ao phóng sanh, nhưng do bờ vách chưa xây nên bị sụp lở, lại thêm nhiều năm chưa được khơi vét, bùn lầy đầy ứ, thường có những người lành phải ra sông phóng sanh, dù phát thiện tâm, nhưng sanh vật khó được hưởng lợi ích. Sáng vừa được thả, chiều lại bị bắt, quá nữa là như vậy. Nếu gần sông to, thì dĩ nhiên nên thả xuống sông. Nơi sông nhỏ, trọn chứ nên thả xuống. Viên Lâm Đại Sư lòng bất nhẫn, muốn đào sâu ao đó, phía ngoài đắp tường vây bọc bảo vệ để có chỗ phóng sanh, mà kẻ bắt cá trộm cũng không làm gì được. Ý ấy cũng rất tốt lành, nhưng chưa tiến hành. Đến khi Giác Tam Đại Sư từ Phổ Đà đến đó, vừa trông thấy liền hợp ý, trở về chùa bàn bạc chuyện ấy. Nhưng tôi đã buông xuống vạn duyên, chuyên tu tịnh nghiệp rồi, nên không thể cán đáng việc ấy. Thầy Giác Tam kế thừa đầu mối cũ, muốn sự ấy chóng thành, nhưng công trình rộng lớn, sức một mình sư khó thể thành tựu. Tính Quyên Mộ thiện tính toàn trấn cùng giúp cho việc thù thắng, xin tôi viết lời tựa. Phần sau lược đi. Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội Pháp Ngữ đến đây là hết. Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương kính dịch. Thank you.
Thank you.